This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo, và đồng thời welcome back cô Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trở lại đó thì coi bộ rằng... chúng ta rất là đông cũng như là sum họp trở lại rồi sau những ngày chúng tôi vắng bóng. Nhưng mà ở bên Nam Phi đó thì cuối mùa đông, sát bãi biển Ấn Độ Dương cho nên nhiệt độ khoảng là dưới 50 độ, là đối với chúng tôi là lạnh. Rồi khi mà qua tới Dubai thì từ 110 độ đến 120 độ hay là hơn nữa khi mà chúng tôi ở đó. Cho nên là đi về tới đây thì thấy rằng 100 độ cũng vẫn còn mát, phải không Bảo Bảo và Quang Hưng?
Vâng, kính chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy là chị Thu Nga, cô Thu Nga cô đi nghỉ hè tại Phi Châu. Có vui hay không hay là ngược đời vậy? Phi Châu nóng ơi là nóng.
Dạ vâng, cô đã lấy cái nhiệt độ mát của Dallas mang qua Phi Châu rồi. Cho nên là Dallas vào tuần này thì rất là nóng. Và hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ là 96 độ, thấp nhất về đêm là 75 độ và cơ hội mưa là 0%. Và nhiệt độ hiện tại ngoài trời đang là 73 độ. Và buổi sáng thì rất là mát nhưng mà buổi trưa thì sẽ nóng. Và sáng ngày mai là ngày thứ 5 thì bầu trời đầy mây và nhiệt độ đã lên 3 con số là 100 độ là nhiệt độ cao nhất, 78 là nhiệt độ thấp nhất. Và ngày thứ 6 là một ngày mà trời đầy nắng và nhiệt độ cao nhất là 101 độ và thấp nhất về đêm là 78 độ, cơ hội mưa cũng chỉ 0% mà thôi. Không biết là ở dưới Houston thì như thế nào mà hình như là nghe Đăng Khoa nói là hôm qua là trời mưa phải không nè?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua thì ở Houston buổi chiều tối thì cũng đã có một vài cơn mưa xảy ra ở một vài nơi. Nhiệt độ thì có giảm xuống đôi chút, tuy nhiên thì ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại là những ngày nắng nóng, 100 độ là nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay. Lúc này bên ngoài là 80 và xuống thấp là 78, 20% cơ hội mưa mà thôi, có mây rải rác một vài nơi. Và đến ngày mai thứ năm thì nhiệt độ cũng sẽ như vậy, vẫn sẽ là những con số 9 và gần như là 98, 99, 10% cơ hội mưa mong manh. Phải đến những ngày tiếp theo thứ 6 và cuối tuần thì có phần trăm cơ hội mưa tăng lên là từ 20%, 30%, 40% thì nhiệt độ sẽ giảm xuống đôi chút. Tuy nhiên ngày hôm nay và ngày mai thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là những ngày nắng nóng và rất là khó chịu.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cũng là bản tin lớn của ngày hôm nay, bao gồm hai bản tin nhỏ, và hai bản tin nhỏ này được xem như hai quả bom pháp lý nhắm vào ông Trump. Đầu tiên, cựu giới chức lãnh đạo trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Paul Manafort đã bị cáo buộc 8 tội danh về vấn đề gian lận trong phiên tòa đầu tiên của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Và bản tin nhỏ thứ hai là quả bom liên quan đến cựu luật sư Michael Cohen. Thì ông cựu luật sư này nói rằng là chính Tổng thống Trump đã trực tiếp chỉ đạo cho ông Cohen trả tiền cho hai người phụ nữ trước cuộc bầu cử năm 2016. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là một kiến trúc cổ theo lối của Anh Quốc là Kirby Mansion, thì bây giờ nơi đây đang đối mặt với tương lai bất định khi mà một đại lý bán xe đã quyết định mua lại tòa kiến trúc cổ này để xây dựng thành một nơi để bán xe. Nhưng mà những nhà hoạt động thì cho biết là họ muốn thương thảo với chủ nhân của dealer xe này để giữ lại kiến trúc này. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ nói trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một tin vui đối với các nhà giáo dục khi mà thống đốc Greg Abbott đã quyết định sẽ tăng lương cho các giới chức trong ngành giáo dục. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là ai sẽ trả số tiền đó? Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, họ đặt một cái hàng tựa rất là lớn về cái cuộc điều tra, cho biết là ông Cohen, tức là cái người luật sư cũ cá nhân của Tổng thống Donald Trump, có nói là chính Tổng thống đã chỉ định cho ông là trả tiền cho những người phụ nữ để mà họ giữ im lặng trong cái mùa bầu cử. Tổng thống Donald Trump, luật sư cũ của mình là ông Michael Cohen, vào ngày hôm qua đã nhận tội ngay tại tòa án ở Manhattan với 8 tội có liên quan đến luật ngân hàng, luật thuế cũng như là các luật tài chính về vận động tranh cử. Và ông cũng đã nói với lại một vị thẩm phán liên bang rằng ông đã trả tiền cho hai phụ nữ trong cái mùa bầu cử 2016 để họ giữ im lặng theo cái chỉ định của ứng cử viên lúc bây giờ là Tổng thống Donald Trump. Bản tin khác cho hay là một bồi thẩm đoàn đã phát giác ra rằng người đứng đầu chương trình vận động tranh cử của Tổng thống Trump trước đây là ông Paul Manafort đã có tội vào ngày hôm qua về tội thuế cũng như là gian lận về ngân hàng. Đây được xem là một trong những cái chiến thắng lớn đối với lại điều tra viên đặc biệt ông Robert Mueller. Ông này vẫn tiếp tục điều tra về những người thân cận của Tổng thống. Trận bão Harvey có thể đã làm đảo lộn hàng chục ngàn đời sống của người dân Texas, nhưng mà nó không có dấu hiệu gì cho thấy là có làm đảo lộn về cái nền chính trị cũng như là cái chính sách của tiểu bang Texas hay không. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và cuối cùng thì người ta đã tìm được khẩu súng đã bị mất tích của bà cựu cảnh sát trưởng Lupe Vende ngay tại văn phòng của sở cảnh sát. Khẩu súng 9mm này đã được tìm thấy sau khi cảnh sát trưởng lâm thời là bà Marianne Brown đã ra lệnh cho một cái cuộc điều tra thứ hai và họ đã tìm ra cái khẩu súng đó. Đó là những bản tin được đăng chi trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thưa vị. Hôm nay trang trong của tờ Houston Chronicle thì có bản tin cho biết là ngày hôm qua thứ ba thì đã kết thúc sớm cái việc mà bỏ phiếu cho trái phiếu cho vấn đề lũ lụt tại thành phố Houston. Quận hạt Harris thì hy vọng rằng là vào ngày thứ bảy sắp tới thì sẽ có thêm nhiều cử tri hơn cho cái cuộc bầu cử này. Bỏ phiếu sớm về trái phiếu lũ lụt của quận Harris với cái trị giá lên tới 2,5 tỷ Mỹ Kim đã được giới chức quận hạt kết thúc vào ngày hôm qua là ngày thứ ba là ngày bầu cử sớm và đến ngày thứ bảy sẽ là ngày chính thức. Ngày hôm qua thì có khoảng 12.478 cử tri đã bỏ phiếu sớm cho cái trái phiếu này. Cho đến nay thì đã có 40.087 lá phiếu được gửi bằng thư và 52.604 cư dân đã bỏ phiếu trực tiếp với tổng số là 92.691 phiếu bầu. Theo thư ký quận Stan Stanis của Harris cho biết, và quận Harris dự đoán là sẽ có khoảng 7% trong tổng số 2,3 triệu cử tri đã ghi danh của quận sẽ bỏ phiếu, và cái con số này đã giảm so với dự trù ban đầu là 10-15%. Và ủy viên của tòa án cũng đã lên kế hoạch bỏ phiếu hôm thứ Bảy, bởi vì ngày 25 tháng 8 là đúng một năm mà cơn bão Harvey đã đi vào thành phố Houston. Và mặc dù ban đầu được dự trù là bỏ phiếu trái phiếu vào ngày bầu cử vào tháng 11, tuy nhiên các giới chức quận Harris cho rằng là một cuộc bỏ phiếu sớm vào tháng 8 sẽ mang lại nhiều lợi thế và nó sẽ cho phép quận Harris nhanh chóng tiếp cận số tiền 2 tỷ Mỹ Kim trong các cái quỹ của liên bang để mà có thể hoàn thành một số dự án đúng thời hạn chuẩn bị cho mùa bão năm sau, năm 2019. Thẩm phán của quận Harris là Ed Ames cho biết là ông không có đưa ra bất cứ bình luận gì. Trong khi đó thì phát ngôn nhân Joe Steinbacher cho biết là thẩm phán hy vọng là sẽ có nhiều cử tri đến cho cái ngày bỏ phiếu vào ngày thứ Bảy tới. Ủy viên của quận hạt là Rodney Ellis cho biết là con số mà người dân cử tri đến bỏ phiếu trái phiếu nhiều thì sẽ cho thấy về cái tầm quan trọng của việc thay đổi những cái cơ sở hạ tầng cũng như là sửa chữa lại để mà chống cái việc ngập lụt cho thời gian sắp tới tại khu vực Houston. Trái phiếu sẽ tài trợ cho hơn 230 dự án giảm thiểu nguy cơ lũ lụt, cũng như là sẽ cải thiện lại các cái hệ thống kênh rạch, mua lại nhà và những cái nơi bị ngập lụt, cũng như là chi thêm tiền cho các nghiên cứu kỹ thuật cho việc hạn chế tình trạng ngập lụt trong thời gian sắp tới. Được biết là trái phiếu lần này sẽ tăng thuế tài sản thêm 2 cent cho tới 3 cent cho mỗi 100 Mỹ Kim giá trị nhà được định giá, và đó là theo phân tích của các cái nhà địa ốc. Tuy nhiên thì những người mà khuyết tật hoặc là trên 65 tuổi và có nhà có giá trị dưới 200.000 Mỹ Kim thì sẽ không phải trả thêm thuế. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, về nói về việc bầu cử thì chúng ta cũng nhớ là chuẩn bị cho việc bầu cử ngày 6 tháng 11 sắp tới và bản tin sau đây cũng có liên quan. Thống đốc của tiểu bang Texas là ông Abbott nói những giáo viên tốt nhất ở Texas nên làm nên 6 cái hình ảnh và giáo viên Texas có thể sẽ được lên lương sớm nếu mà thống đốc Greg Abbott có được một con đường của ông. Và tuần này ông Abbott đã đề nghị rằng những giáo viên tốt nhất ở Texas đáng lẽ nên được lãnh lương khoảng là 100.000 đồng. Ông nói chúng ta muốn nền tảng của mọi việc tốt thì đó là nền tảng giáo dục cho con đường đi tới và tạo nên được những 6 cái hình ảnh tiền lương. Và phóng viên của TV station KXAN đã tường trình ông Abbott đã nói như vậy vào ngày thứ hai ở New Braunfels là nó sẽ thưởng cho những giáo chức. Thêm vào đó nó sẽ lôi cuốn những người khác vào con đường chuyên nghiệp và sẽ tạo ra những điều tốt đẹp cho ngành giáo dục. Ông Abbott, người sẽ tái ứng cử, đã thốt ra điều này trong một trong hai buổi họp về giáo dục, trong khi hàng triệu triệu học sinh toàn quốc quay trở lại trường. Ông là người của đảng Cộng Hòa đang đối diện với đối thủ của đảng Dân Chủ là Luke Vandes vào kỳ bầu cử 6 tháng 11. Nó sẽ được các nhà soạn luật tiểu bang, những người này đang hướng tới sở làm trở lại sau tháng 1 để nghĩ cách nào cho việc lên lương mà không cần phải lấy lại phải tăng tiền thuế lên. Ông Abbott nói, ông đang nói về những gì khi mà tiểu bang sẽ cung cấp tiền chứ không phải là tiền kiểu mà có cái thành ngữ Mỹ là Robin Peter to be poor, giống như là lấy của làng làm ơn ông xã, và không để thêm cái gánh nặng trên vai cho những người chủ nhà bằng cách là tăng thuế. Trở lại với Khối Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có nói về một kiến trúc kiểu cổ của Anh Quốc đã có từ khá lâu đời, và đây được xem như là một trong những địa điểm rất là đáng để xem khi mà những du khách đến khu vực Houston. Đó là kiến trúc ở Kirby Mansion. Thì nơi đây được một dealership của Cadillac đã mua lại trong tháng vừa rồi. Và bây giờ đó thì đối với những nhà bảo tồn, những nhà hoạt động thì họ đang lên tiếng kêu gọi chủ nhân của dealership này hãy nên xem xét lại, đừng có phá hủy cái căn biệt thự này. Căn biệt thự nằm trong một khu dân cư đông đúc của thành phố Houston, và các tour du lịch kiến trúc đã chọn tòa nhà lâu đời nhất của thành phố này để dẫn du khách đến tham quan và chụp hình. Và bây giờ đó thì mặc dù rằng là kiến trúc này chưa được thành phố cũng như là tiểu bang công nhận là một kiến trúc, một di tích lịch sử, nhưng mà nó đang phải đối mặt với những cái tương lai bất định khi mà theo một hồ sơ được đưa ra thì thỏa thuận mua bán giữa chủ nhân căn nhà này và Central Houston Cadillac Dealership đã hoàn tất. Trong vòng 2 ngày thì tờ Houston Chronicle cố gắng liên lạc với chủ nhân của dealership này ở địa chỉ 2520 đường Main là Nikpa Holdings, cũng như rằng là chủ nhân hiện tại, chủ nhân trong quá khứ của tòa nhà này là luật sư Philip Aza, và ông này thì dùng cái tòa nhà này để làm văn phòng luật sư của mình. Cả ông Philip Aza cũng như rằng là cơ quan Nikpa Holdings thì đều không trả lời máy của tờ Houston Chronicle để bình luận điều trên. Giám đốc của tổ chức bảo tồn văn hóa là của thành phố Houston là David Bush. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận đã hoạt động hơn 40 năm, thì ủng hộ việc khôi phục lại các tòa kiến trúc cũ của thành phố để bảo tồn. Và ông này cho biết rằng là sẽ đưa dự án cứu ngôi biệt thự này trình cho chủ sở hữu mới để thuyết phục là nên giữ nó lại chứ đừng đập phá đi. Với tương lai bất định của tòa kiến trúc này đã gây ra những lo ngại khác nhau. Vào tháng 6 vừa qua thì tổ chức bảo tồn Houston đã liên lạc với các thành viên của mình để thông báo rằng tòa nhà này đang gặp nguy hiểm và giải thích rằng là bất động sản này đã được hoàn tất theo một nguồn tin đáng tin cậy và chủ nhân mới lại không có ý định giữ nó lại. Trước khi những thỏa thuận hoàn tất thì những người ủng hộ về vấn đề bảo tồn tòa nhà đã gặp chủ nhân cũ là ông Philip Aza để thảo luận về những tùy chọn, trong đó là duy trì kiến trúc cổ này. Một trong những người tham dự cuộc họp báo cho biết rằng là bà hy vọng chủ nhân mới sẽ xem xét đến giá trị lịch sử của căn nhà, đặc biệt là nó lại rất gần với xa lộ 45, và giữ nó lại chứ đừng đập phá như là bao kiến trúc khác của thành phố, để rồi sau đó lại trở nên hối tiếc vì những kiến trúc này không thể tìm kiếm ở đâu ra. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trận bão Harvey vừa qua có thể đã làm đảo lộn hàng chục ngàn đời sống của người dân Texas. Thế nhưng nó không có dấu hiệu gì là có làm đảo lộn cái nền chính trị tiểu bang hay là cái chính sách của tiểu bang Texas hay không. Các giới chức thì hiện nay nói rất ít về cái cách mà họ có thể chuẩn bị cho những cái vụ thiên tai như vậy. Các cộng đồng dọc theo vùng duyên hải của tiểu bang Texas đã đưa ra một số những cái tín chỉ hỗn hợp. và họ không có biết là họ sẽ phải sử dụng đất đai như thế nào. Đặc biệt thì có những cái chính sách là sẽ thay đổi về cái cách sử dụng đất đai cũng như là giảm thiểu về cái nạn lụt xảy ra. Một số những các vị dân biểu chính thì họ lại không có đặt ưu tiên hàng đầu về cái vấn đề này trong cái mùa bầu cử mùng 6 tháng 11 sắp tới đây. Gió và lụt đã gây thiệt hại bởi cái trận bão Harvey lên tới 127.5 tỷ Mỹ Kim, theo như là cơ quan của chính phủ cho biết như vậy. Cho tới nay thì các tầng lớp của chính phủ đã chi tiêu và hứa sẽ chi tiêu một số tiền lớn. Gần đây nhất thì có khoảng 14 tỷ Mỹ Kim đã được chia trong các chương trình của tiểu bang cũng như là của chính phủ liên bang nhằm tài trợ, cũng như là sẽ cho mượn tiền với một cái phân lời thấp, hoặc là sẽ trả cho những cái khoản bảo hiểm lũ lụt của chính phủ liên bang. Vào mùa hè này thì chính phủ liên bang cũng đã gửi ra ít nhất là 3 khoản tiền để mà trợ cấp cho tiểu bang Texas, mỗi khoản vào khoảng gần 5 tỷ Mỹ Kim. Hai cái khoản đầu tiên sẽ được sử dụng của Bộ Gia cư và nó sẽ được sử dụng để sửa chữa nhà cũng như là hạ tầng cơ sở. Riêng về Bộ Công binh của Hoa Kỳ thì sử dụng cái khoản tiền thứ ba như là một cái khoản tiền để có thể mượn 61 tỷ Mỹ Kim dùng cho cái việc những ưu tiên hàng đầu của họ, đặc biệt là những cái dự án có thể ngăn chặn lũ lụt và đã được sự chấp thuận bởi Thống đốc Craig Abbott. Và khoảng 29 tỷ Mỹ Kim, những cái ngân khoản của chính phủ cũng đã được chia cho tài trợ cho những cá nhân cũng như là các cơ sở thương mại nhỏ hoặc là các chính phủ địa phương, nhất là cái khu vực để họ có thể ngăn chặn cái nạn lũ lụt xảy ra. Hiện nay thì chính phủ của tiểu bang cũng như là của chính phủ liên bang thì họ cũng đã nhận được một số tiền tương đối nhỏ, tổng cộng lên vào khoảng 250 triệu Mỹ Kim. Nhưng cái kết quả hiện nay là có khoảng chừng chưa tới 1/4 những cái sự thiệt hại mà chính phủ có thể bồi thường cho người dân hoặc là những tài sản của các chính phủ tại địa phương. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng, cô Thu Nga và Bảo Bảo tại Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất. Các chương trình trên Radio Sài Gòn Dallas, 7 giờ là chương trình đại hiệu Chào Cờ Thời Tiết, điểm tin đọc báo giao thông, Chào Bình Minh Nối Kết. 8 giờ là chương trình Nhật Báo Truyền Thanh, 8 giờ 30 tiếp vận Đài Á Châu Tự Do, 9 giờ 30 chương trình Kinh tế Thị trường Chứng khoán, 12 giờ là chương trình thời sự buổi trưa, 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là chương trình tin tức và nhật báo truyền thanh, và 6 giờ là chương trình lịch sử và văn hóa Việt Nam do anh Trần Anh thực hiện, truyện dài phát lại Tháp Đen. Và tất cả các chương trình ban ngày sẽ được phát lại. Mời quý thính giả nghe trên website của đài www.saigondallasradio.com. Quý thính giả có thể nghe radio qua phone 24 trên 24 bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu qua số điện thoại của đài 425-585-1563.
Thưa quý vị thính giả, trong lúc này, ngày hôm nay thì trong tuần lễ này là các em bắt đầu khai giảng rồi từ thứ Hai và đường xá bây giờ rất là kẹt. Chúng tôi thấy có hai tai nạn xảy ra gây cản trở cho giao thông ở cái đoạn xa lộ. Thứ nhất là trên xa lộ 635 LBJ Freeway, đi về hướng Bắc gần với lại exit của Military Parkway, tức là Medkit. Đoạn đường này có một tai nạn gây cản trở cho cái việc lưu thông ở đây. Một tai nạn khác ở East Loop 820 North, đi về gần ngay đường Glenview, tức là thuộc khu vực Fort Wood, cũng gây cản trở cho cái đoạn đường này và nhiều đoạn đường khác cũng vậy. Riêng về chị Thu Nga thì chuyến đi của chị như thế nào, chị Thu Nga?
Chuyến đi này chúng tôi cũng học được nhiều điều, bởi vì người ta nói đi cho biết đó biết đây, ở lại một chỗ thì biết ngày nào khôn. Khi mà nói về Phi Châu, mình nói chung Phi Châu, Bắc Phi Châu hay Nam Phi Châu gì cũng vậy, thì mình tưởng tượng là nóng, không có ngờ thì nó lại lạnh vì nó là cuối mùa đông và đầu mùa xuân. Thì mùa xuân hoa lá cành cũng nở ra đẹp lắm. Nhưng mà chúng tôi ở gần bãi biển cho nên là có những ngày mà dưới 50 độ mà gió thì thổi mà mạnh nữa. Còn đi qua Dubai đó thì nó nóng như mình tưởng tượng mà khi mà mình tả 100 mình tả là giống như đi vào một cái lò lửa nóng đó thì đúng ý nghĩa như vậy. Là tại vì nếu mà mình đi theo cái phái đoàn nào đó còn ở trong hotel hay trên taxi thì mình không nói rồi. Thì giống như là mình đang đứng ở trong cái lò lửa mà mình chờ cái chuẩn bị là xỉu thôi. Tại nó nóng trên 120 độ thì nó quá sức nóng. Và còn ở đó thì người ta cứ nghĩ rằng đi qua bên đó thì mình bắt buộc là phải che mặt hay là không được nắm tay, không được mặc quần short hay áo hởm hở nách. Giống như là cái chương trình mà họ hướng dẫn chúng tôi như vậy, nhưng mà không. Đi qua tới nơi thì đây là một trong những cái xứ mà an toàn nhất. Và quý vị có thể là bật đồ thoải mái, trừ cái trường hợp mà mình đi vào ở những cái nơi mà cầu nguyện của họ thôi. Mà khi mà vào cái nhà mà nhà nguyện họ gọi là prayer room đó, có everywhere, ngay ở Nam Phi cũng vậy nữa. Ở trong hotel cũng có, và ở trong những cái shopping mall cũng có. Cứ vài giờ thì họ lại lên cái tiếng mà cầu nguyện, cái kiểu cầu nguyện của họ. Thành ra mình đi một đàn thì mình học nửa đàn thôi, mình cũng học được một sàng khôn thì có nhiều điều lắm. Nói thì nói dài dòng lắm không có hết. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi cũng đi cũng enjoy về Nam Phi Châu, là nơi mà trước đây có ông Tổng thống Mandela, và chúng tôi cũng có tới nơi mà ông đã bị giam giữ trước kia. Và Dubai thì enjoy là khỏi nói rồi. Đến đây thì xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo để mời quý vị theo dõi tin tức nối kết.